Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 20
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Sẵn Sàng Cứu Khổ Cứu Nạn Thích Cảm Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Địa Tạng Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả chúng kính bạch thầy Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Vì nhiều chuyện công việc tập thực của tháng 10 này, cho nên ban tổ chức cũng như là thể chủ trì đã thông báo với toàn thể đạo tràng là chúng ta pháp hội từ sinh địa tạng tháng 10 năm đến chân này chúng ta không tổ chức được toàn diện cả 7 ngày mà chỉ có 3 ngày, và cũng đẩy liên tiếp với hôm đó là 19, 20 và 21 tháng 10 âm lịch, thì không được thật sự chuẩn bị cho đại hội báo của Nguyễn Gia Vì vào ngày 27 tháng 10 âm lịch tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Khóa tu tháng trước chúng ta đã học hết trang 23 đến cái đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cái Bồ Tát Tăng Chủ Tư Lợi và khen ngợi về công đức và thần thông nguyện lực rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại pháp hội đó bảo với Tăng Chủ Tư Lợi rằng là nếu ở đời sau này có Việt Nam tin tức nào nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, được nhìn thấy danh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà khởi cái tín tâm kiên cố, dốc lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, họ thì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính đỉnh lễ bái bạch danh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ấn tấm kinh sách cúng dường tạc tượng Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên, đời này đời sau đều được hưởng phúc báo an lành tốt đẹp, đặc biệt là sau khi xả bỏ báo thân được 100 lần đi lên cõi trời cao lợi và vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba địa nữa. Đó là cái nội dung của buổi giảng tháng trước chúng ta đã học, và hôm nay chúng ta tiếp tục vào một phần tiếp theo. Các quý vị xem trên văn trang 124 ở trong văn kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục quả như thế này: này văn thù sư lợi, trải qua bất cả kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Âm Chuyển Giả. Khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phân Tấn Ngũ Túc Quản Hành Như Lai. Quan Âm Chuyển Giả thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế. Qua đọc văn kinh này ấy, chúng ta thấy là Đức Phật đã dẫn dụ những câu chuyện nói về tiền nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát cách đây trải qua bất khả kiếp. Thế nào gọi là bất khả kiếp? Chứ bất ở trong kinh Hán đọc là bất. Thiên âm mang cái định nghĩa từ Việt Nam của cũng tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng, chứ bất có nghĩa là chẳng, chứ khả thiên âm mang tiếng Việt Nam chúng ta là có thể, thiết có nghĩa là nói, thiên âm từ Việt Nam chúng ta là nói, bất khả thiết thiên âm mang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng thể nói, bất khả thiết chứ chẳng thể nói, tức là chẳng thể nói hết được cái số lượng thời gian lâu xa về trước, cũng thể nói hết được Cho nên Đức Thế Tôn dùng một cái câu ở trong căn kinh này là chẳng thể nói, chẳng thể nói được là bao nhiêu kiếp lâu thật sự. Có nghĩa là Phật cũng không thể tính đến được. Chứ đừng nói là hàng Bồ Tát sơ phát tâm, cũng chẳng thể nói hàng A La Hán có thể tính đến được cái số lượng các Phật Bồ Đề Tâm Bồ Tát Địa Tạng lâu thật sự. Đến khi Phật dùng đại thần lực của mình mà Đức Phật còn nói rằng chẳng thể nói hết được, chẳng thể nói hết được, cũng là lâu rồi. Qua đây, qua cái bản văn này đi nữa, qua bản văn kinh này đi nữa, chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta tu tập nó không có gì đâu. Vậy mà có người á, ngày bảo là về phát nguyện từ 21 ngày đến 9 ngày hoặc 100 ngày tụng kinh Địa Tạng. Tùng 21 ngày sẽ thấy gì? 49 ngày thấy đầu đầu một chút, 100 ngày thấy chuyển số một chút thôi. Đã ngoài điểm nó bảo thầy con tùng hết 100 ngày tại sao con chỉ thấy chuyển số một chút xíu rồi. Chúng ta phải biết rằng cái nghiệp nhân mỗi chúng sinh theo là từ vô thủy kiếp nó có khác nhau, cho nên nó bây giờ nó mới có gì, mới có quả báo nhiều ít cũng khác nhau. Quả báo là nhân thì họ được hưởng rất tốt, cuộc sống và yên vui hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng hòa hợp, tiền tài của cải không thiếu thốn, con cháu gia đình nội mạng thì đầm ấm, trên kính dưới giường vân vân. Đấy là những người được to phúc. Còn những người mà được ghét nhất tạo tội gây nghiệp nhiều thì vô hình kiếp, thì bây giờ nó có 100 ngày cùng kinh Địa Tạng, 100 ngày ăn năn sám hối, đáng hơn gì các quý vị. Cho nên gia đình có bao giờ đến kể công với Phật với Bồ Tát. Cái mà chúng tôi đã tập 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì là để cách tiến các quý vị, để phấn đấu. Nếu chưa đạt được thì cố gắng mà đạt được. Đạt được rồi mà chưa thấy được quả mãn cái việc của mình thì sẽ phát được tiếp 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày nữa. Thậm chí là năm nữa. Năm nữa chưa thấy đạt được, phát được năm nữa. Qua đây chúng ta mới thấy là gì? Cái lần nói của ông Thủ Sư Bồ Tát nói rằng là trải qua vô lượng, vô biên bất khả thiết, bất khả thiết kiếp, lâu khả thiết kiếp. Tiền thân của Bồ Tát là những quan bóng trưởng giả. Trưởng giả tức là người giàu có. Ở Việt Nam mình bây giờ nói ra cái đây hiện tại, Việt Nam là thế giới tư lệ quan của một vị đại gia. Tức là nhà rất giàu. Thì gọi là bây giờ gọi là đại gia. Ngày xưa thì gọi là những trưởng giả. Thế là người vừa có thì kiến thức, vừa có hiểu biết xã hội, vừa có thì kinh tế. Khi đó tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát là con của một vị đại hiền giả đó. Bây giờ cũng cái thời ấy, Đức Phật nói là có một Đức Phật thì là sư tử thấn tấn của tốt bản đại viên thanh. Thế nào là Đức Phật sư tử vấn tấn của Phật Thiên Lan? Sư tử vấn tấn. Sư tử là vấn tấn họ phụ tốt cả hạng. Là chỉ cho mình. Cái danh sử riêng chỉ cho tên Phật đó. Như Lan là chỉ cho mình. Danh sử chung chỉ cho các Đức Phật. Sư tử vấn tấn phụ tốt cả hạng. Là chúng ta xem danh sử của Phật đó. Nói lên điều gì? Sư tử chúng ta thấy trong sa mạc hay là rừng già, chúng ta thấy sư tử là một loài nước phân lân rất là mạnh, thường hay sống thì bầy đàn với nhau, ít khi họ sống tách ra và đi đâu vậy. Cho nên những cái sức mạnh cả được nhân viên các bộ, một con sư tử đã mạnh rồi mà đằng này là nhiều các sư tử kết đàn với nhau nữa, cho nên rất là mạnh. Cho nên người ta thường hay nói là thế gian người ta thường nói là sư tử chính là chúa của thế gian. Ở châu Á chúng ta thì nói là thành cổ là Chúa thân dân, vì sao thì châu Á chúng ta có cái từ lớp lớp ít cái từ sống cái tinh thần, cho nên là thì có cổ này là mạnh nhất. Nhưng còn ở châu Phi chúng ta xem thế giới tổng cảnh quan đại châu Phi, chúng ta thấy một hai con cổ nhìn thấy thầy sư tử ấy nhìn thấy con sư tử liền cũng quay bỏ chạy và học nhào như thế. Con báo cũng vậy, bình thường thì rất là mạnh, nhưng mà gặp thầy sư tử ấy là gặp con sư tử Trung Quốc, con sư tử được con sư tử đầu làm là liền cũng phải cúp quay bỏ chạy. Cho nên quan điểm đó là nước lân lân ấy ở giữa châu Á chúng ta và ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ vân vân nó cũng khác nhau. Vì sao? Vì ở sư tử ở châu Á chúng ta rất ít, đặc biệt là trên rừng rất ít. Mà giờ ngày xưa thì chúng ta sẽ có hổ là nhiều hơn. Việt Nam chúng ta thì đào con kia thì hổ là hổ hướng dương. Nhưng mà so với sức mạnh thì còn kém sư tử, cho nên sư tử ở trong chiếc cả đất của Trung Quốc, Tân Lâm. Và ở đây chúng ta thấy cái sư tử phân tấn. Phân tấn là sao? Là cái sự tinh tiến. Tinh tiến là cái gì? Cụ túc có nghĩa là tinh tiến là đầy đủ vạn hạnh. Tất cả vạn hạnh ở đây là nói là tiêu biểu khác thôi. Cái thực tế này, cái như lai này rất hành trì tất cả các khác, viên mãn tất cả các hành lành, cho nên nó thành thật. Điều này hiệu là sư tử phân tấn của các vạn hạnh như lai. Mỗi một danh hiệu Đức Phật đều có để ý nghĩa riêng đặc biệt của Đức Phật đó. Ví dụ như Đức Phật là A-di-đà. Vì sao là A-di-đà? A-di-đà còn có tên là vô lượng thọ. Vì sao lại có tên là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của ngài vô lượng. A-di-đà còn có tên là vô lượng quan. Vì sao lại còn có tên là vô lượng quan? Vì quan niên trên thân thể, trên thân của Đức Phật A-di-đà thì vô lượng vô biên chiếu khắp mọi chúng sinh thế giới, cho nên gọi vô lượng quan. A-di-đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức. Vì sao lại gọi là vô lượng công đức vậy? Vì công đức của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, trải qua được năm đại kiếp tu nhân thành Bồ Tát đạo, phát đại bồ đề tâm vì chúng sinh khắp người trong thế giới mà thành Bồ Tát đạo, lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đề vì chúng sinh khắp người trong thế giới đều mà để mà hành đạo. Sau khi đắc đạo cho nên viên mãn vô lượng công đức, cho nên A Di Đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức này. Tức là A Di Đà còn có tên hiệu nữa là gì? Là siêu việt người phàm. Vì sao lại có tên là cái người phàm vật? Vì đã quan minh trên thân thể chúng thân của Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng đó sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu việt người phàm. Siêu việt người phàm. Vân 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 vân. Chúng ta xem về trang bản kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tức là Thích Ca Mâu Ni nói rằng Đức Phật A Di Đà có thể còn có 13 danh hiệu, 13 tên thì gọi khác nhau. Chúng ta xem lại thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Đó. Cho nên mỗi một danh hiệu của Đức Phật đều có những gắn liền với cái hệ thống của các ngài và sở chứng của các ngài, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy cũng có gì? Không phải tự nhiên mà có tên là Thích Ca Mâu Ni đâu. Thích Ca là chỉ có thể chỉ dòng họ. Mâu Ni nhân thì phải là năm nhân, là tính mạng hay là tịnh mạng đó. Năm nhân thế là năm nhân, năm tức là hay làm tất cả những việc công đức, một việc công đức nhỏ đối với cái kim hoặc cỏ, đối với hạt cải mấy mùi. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi hành Bồ Tát đạo cũng liền sinh công bằng, tức là có thể làm tất cả các gieo trồng tất cả các nhân lành để phổ độ chúng sinh, gọi là năng nhân, đổ cho tất cả những chúng sinh có duyên với ngài đều được giải thoát, gọi là năng nhân. Ở trong cõi đời Sa Bà ngũ trường thiết trường kiến trường tiền án trường chúng sinh trường mệnh trường chung rất khổ rất khó tu rất khó hành đạo rất khó bằng các này, mà Đức Phật thì kham nhẫn chịu đựng được, giữ được cái tâm thanh tịnh đối với mọi những vô cấu uế của thế gian, đối với ma vương quỷ sứ thiên ma toàn đến để đến phá, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn an nhiên tự tại cho nên gọi là tĩnh mặc hay là tiệt mặc. Tịch có nghĩa là tịch tịnh, tĩnh có nghĩa là yên lặng, tịch có nghĩa là tịch tịnh, mặc có nghĩa là lặng yên, không ai động tịch, thân tâm không ai động tiếp. Sự các trường hợp hiện tượng ngoại cảnh của tĩnh tâm đó gọi là mặc. Cho nên là ở đây qua cái ý nghĩa của các đức Phật, chúng ta đều thấy rằng là mỗi một cái nghiệp các đức Phật đều chỉ cho cái hành tu và thời chứng của các ngài. Cho nên ở đây đức Phật một vị Bồ Tát hành tiêu viên mãn tất cả các hành lành do sự tinh tiến mà hành tiêu được, viên mãn tất cả các hành lành ở thế gian và đối với đạo pháp thế gian. Cho nên á, sau khi thành Phật rồi, đức Phật đó là lại hay gì dùng những lời phát âm để thuyết những vi diệu pháp khổ độ vô lượng chúng sinh. Cho nên á, mỗi khi đức Phật đó chấp những thuyết pháp lên, khiến cho tất cả ma vương hoàn đạo đều phải quy phục và tuân theo. Cho nên á, lấy cái pháp hiệu pháp danh là sư tử tấn tấn của các bạn là như vậy. Giống như ở trong rừng đại ngà sa mạc, một bầy sư tử đi với nhau, một con sư tử chúa nó kêu lên, tất cả muôn vật muôn thú đều phải gì chẳng tai để mà nghe ngóng, hoặc là gì bỏ chạy tán loạn ở trong rừng. Cho nên phải tương tự như vậy, cái phần này khi mà các lời thuyết pháp khiến cho xô dẹp tất cả những chủ thuyết của ngoại đạo, khiến cho chúng sinh nghe được bỏ về chân phản tà quy chính, bỏ ác làm lành lẫn cái hành thiện chân thân để tu đạo. Cho nên đã đến đời có một con vị con trai của ông trưởng già đó thấy tướng hảo của đức Phật có đẹp đẽ trang nghiêm quá, thấy ở thế gian này chưa từng thấy ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đến thế. Ở trong văn kinh nói rằng con của ông trưởng già thấy tướng hảo của đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai thấy bằng. Tôi chưa bao giờ thấy một ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đến thế. Vì vậy là con ông trưởng già mới tiến tới cung kính tỉnh lễ, rồi tùy với chắc tay tắc bạch chưa hỏi đức Phật ấy rằng đấy bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế? Chúng ta biết rằng là trong khi những Phật nói tướng người con tâm mà hiện, ngay con người chúng ta có các cái gì, các cái gì cứ thử ngay từ mình có thể kiểm nghiệm về cái Phật này thế nào là câu tướng thì tâm hiện. Các mình tướng chưa đi đưa hoặc đi đâu có mình mang theo các cái thân nhân nào, khi các mình cáu giận, các vị cáu giận nổi giận lên với ai, các vị soi gương xem mặt của mình nó có giống cái mặt của mình cái bức bình thường lúc này không, bình thường ra mình da dẻ của mình thì trắng trẻo hoặc là nó hơi hay hồng hồng, bình thường nó là như vậy. Nhưng mà khi có cái gì cáu giận, nếu mà giận thì giận đến mức cột đồ thì gì hỏa bốc lên, mà hỏa bốc lên nó cùng cùng đó thì nó nóng ở trên gì trên đầu và trên mặt. Cho nên là da rẻ của chúng ta đỏ bừng bừng lên như rẻ da da của con gà trọi, con gà trọi các vị thấy con gà trọi thế nào chưa? Hả? Con gà trọi da nó thế nào nhỉ? Da nó đỏ, thường là con gà da thì bình thường thì nó có lông một hết từ trên đầu cho đến cổ cho đến thân thể cho đến gì cũng có hết cái mùi của nó. Những con gà trọi thì chúng ta thấy thì cái cổ của nó cũng có lông không? Cổ của con gà trọi thì nó đỏ đỏ nha. Mà chân nó thì nó chỉ có một tí cái lông trên thân thôi, cùi nó thì cũng có lông nữa, nó cao lên xanh và con cao và khỏe, mà thì đặc tính của con gà trọi là rất là ưu tiên. Ưu tiên có nghĩa là sao? Thích đánh nhau mà đánh nhau rất giỏi. Cho nên chúng tôi vừa lấy cái ví dụ là khi chúng ta sân hận lên thì cái da của mình nhìn trên mặt của mình nó chân sơn vào thì da chúng ta thì đỏ bừng bừng lên như da của con người con gà trọi, tức là máu cống hiến, máu cống hiến thân hận ở trong tâm của chúng ta bốc ra đi, thông qua ý, thông qua đi, không kiềm chế được thông qua trí thức của chúng ta, cho nên là nó khởi ra tướng. Thì về cái này thì đã xem được xoay cái gương là chúng ta nhận ra chúng ta, hay là lúc đó có ai chụp lấy một bức ảnh của chúng ta khi đó, khi chúng ta bình thường chúng ta đang nguyên chúng ta chỉ trong khoảng độ 5-10 phút thôi khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta đang nghỉ, chúng ta vui vẻ, chúng ta vẫn ở với một cái điều gì đó, chúng ta nhìn nét mặt lại nữa, khuôn mặt của chúng ta tươi hồng và miệng lúc nào cũng nhìn cũng nhìn tiền cười và chụp cái lúc hình lúc đó đẹp lắm. Còn trẻ thì đáng yêu lắm, các cụ già thì cũng đẹp, cũng đáng kính lắm. Trẻ thì đáng yêu, già thì đáng kính. Chúng ta thấy quan điểm không? Quan điểm cũng cần một con người, nhưng có thể có các trạng thái. Khi tâm chúng ta, tính chúng ta, khởi nghiệp chúng ta thì các trạng thái thì thân chúng ta cũng theo từ các trạng thái của tâm chất mà hiện khởi nhiều hay ít, tùy theo cái mức độ tâm là của sự an nghỉ cũng như sự bình lặng của mỗi chúng ta mỗi lúc mỗi khi mỗi thời mà thôi. Và cho nên nhá, trong kinh Đức Phật đã nói này, tướng tùy tâm hiện là như thế, tướng tức là hình tướng và thân thể của chúng ta tùy tâm là như thế. Các quý vị, tôi rất tâm đắc với cái lời bài giảng của Hòa Thượng Thích Thông ở trong Kinh Phong Tam Thể. Có người đến hỏi Ngài rằng là vì sao chúng con thấy Hòa Thượng cha trẻ đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn như người 40-50 tuổi? Hòa Thượng có biết biết gì không? Hòa Thượng bảo rằng là tôi thì chỉ có một cái biết duy nhất, đó là gì? Đó là người ta mắng tôi không nhận, người ta khen tôi cũng không vui, người ta chửi tôi cũng bình thường. Và điều quan trọng, tâm tôi lúc nào cũng được Phật chụp ở trong một câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là có thể vì như vậy mà hơn 80 tuổi rồi cha trẻ của tôi là vẫn như là người 40-50 tuổi như ông nói. Nếu chúng ta xem thấy cái hình ảnh thân tướng của Hòa Thượng lúc mà ngài khoảng 80-80 một chút thì quả đúng như vậy, da trẻ của ngài vẫn gì trắng hồng và căng đẹp như là người 40-50 tuổi không có biết nhanh. Nhưng bây giờ năm nay thì cũng có 90 gần trăm rồi, thì chúng ta thấy là cái già cái bệnh thì cũng có, nhưng cái già thì nó cũng theo quy luật sinh già bệnh chết, sinh trụ dị nghiệp theo cái quy luật của thế gian mà nó biến đổi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cụ gần trăm rồi thì ra vẻ là cũng có thay đổi, cũng có mái mái một chút và cũng có thấy rất nhanh trên nét mặt một chút, nhưng mà so với người gần trăm tuổi nhất cụ đó thì hiếm người được. Đầu óc vẫn như vẫn ngày vẫn chẳng bốn cái câu hỏi, da vẻ vẫn gì vẫn trắng trẻ và mà cũng có mái trăng hơi mái mái một chút thôi, nhưng mà nhìn vẫn còn như người khoảng tầm 60. Vì sao? Vì tâm của ngài á, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng có thể trụ ở trong chính pháp của Phật, lúc nào cũng có thể nghĩ tới chết đi giảng đạo để phổ độ chúng sinh, chứ không có nghĩ tới điều xấu được cả. Cho nên á, cái tướng ở trên thân thể của ngài thì theo cái tâm của ngài thì hiện ra. Còn chúng ta lo được cuộc sống và làm ghét của người này, nào là phát nguyện là con bạch thầy con sẽ buông, con buông hết thì con nhất tâm con tu tập con cầu đạo giải thoát. Nhưng mà người ta phải 21 ngày còn chưa được 21 ngày, đủ thứ chuyện ở trên đời nó lôi kéo chúng ta. Nào là đứa con nó làm ăn thua lỗ, không may nó làm ăn, nó cũng nhất tâm cũng là gì có sự tiến bộ, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế thế giới như đất nước nó đang thay đổi chóng mặt, lúc lên lúc xuống, cho nên nó là ăn không gặp gì, hoặc là vì người ta lừa. Vì sao người ta lừa? Vì hoàn cảnh cũng đều khó khăn với nhau, cho nên người này lừa người nào lừa người kia, cho nên không ai ra cớ phải cái công chức lừa và cớ phải cái khác lừa, nhưng mà gần như mất chắn. Cho nên nó để nó cái đầu cái tai nó bảo là mạnh hơn hoặc là yếu hơn. Bảo có gì không? Bảo con chưa có mối, con chưa có mẹ, vừa qua con làm ăn như thế như thế. Con có vay nợ ngân hàng hoặc vay nợ bạn bè như thế, bây giờ đến tháng trả quá thời hạn trả thời gian rồi, bây giờ không có gì mà trả, mà không trả thì nó đã nhắn tin gọi điện đó, dọa con nhiều lần rồi, nó không trả thì nói điện, nó đánh hoặc nó cho xã hội đen đến thì nó đánh vân vân chẳng hạn, hoặc là ngân hàng họ thông báo đến thời hạn trả rồi không trả thì họ thì đến chết lần bắt nhặt thôi. Xin lời bố mẹ vui vẻ xin lỗi là cho con gì, cho con một cái sổ đỏ để con đi con bán nhà để con trả nợ, bán cái nhà này có con thì nó ở một cái nhà nhỏ nhỏ chung cư ở một cái khu vào trong đó sâu hơn là đó để bố mẹ ở nhà. Chúng ta lúc đó còn gì, còn hoan hỉ được đâu, lúc đó chúng ta các thương nghiệp không có thể hoan hỉ, chúng ta muốn hoan hỉ cũng hoan hỉ được đâu không lắm. Cả đời của chúng ta tích có dành dùng mua được căn cửa căn nhà, xây được căn cửa, mua được miếng đất, xây được căn cửa căn nhà, mong cho con với cháu mình sau này có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, chứ không may phúc báo nó kém, cộng với cái điều kiện xã hội đất nước nó đang thay đổi sáng nắng chiều mưa chưa biết thế nào, nó không ổn định trong tình chung của thế giới, cho nên nó cũng có làm ăn đấy, muốn đem ra sản thì bố mẹ phải tăng thêm đấy, nhưng mà không ăn nó bị sụt, nó bị lỗ và thậm chí là phá sản mất cửa mất nhà. Chúng ta có không được không? Không được, thậm chí là chúng ta này còn than trời trách đất, than thân trách phật, thậm chí có người là còn được, còn oán trách cả Phật cả Bồ Tát, tại sao con học từ kinh sách của ngài, con theo ngài suy ra ngài mấy chục năm nay cũng cúng dường con tượng kim kim vân vân, mà ngài để cho cái hoàn cảnh gia đình nhà con nó lâm vào cái chỗ khủng hoảng khó khăn nhặt nhạt như vậy, chắc rằng là Phật Bồ Tát không biết, thậm chí là có người này còn bỏ cả đạo nữa. Vì nghĩ rằng mình cả đời các Phật lại sắp đến rồi. Xin thưa các quý vị, ở trên đời phát nguyện vô hành hành của tất cả, tức là chúng ta đã gì, đã phát đại nguyện chuyên chiến với gì, với ma luôn rồi, với thiên ma ma quần rồi. Chúng ta phát nguyện cầu là giải thoát trở thành một gì, thường thiện nhân. Nếu chúng ta tin về đây luôn cả kinh nữa thì đương nhiên là thiên ma ma quỷ nó không thể nhân chúng ta mà phá chúng ta, thậm chí là Phật Bồ Tát cũng lửa chúng ta. Chúng ta xem một bên đây như thế, có một con đi sang tây phương cầu này cầu đạo, mấy thầy trò đường tăng đi có bao nhiêu nạn nhỉ, tám nạn là tám mấy, tám mươi nạn thì thấy chưa đủ đúng không? Cho nên á Bồ Tát đã dùng pháp cách làm cho người ra ngay trên trời rớt xuống, rớt lên kinh sách và cả những cây sách mà còn mất nơi mất cuối cùng là phải rách rất mấy tờ kinh xuống, phải cho thì còn thiếu một đạn nữa, cho nên là Bồ Tát phải xử lý cho rơi cạnh đang bay lên không mà thì thần thông mất rơi xuống tù xuống hết đến cuối đó. Đấy là ý đại ý ở trong nhà Phật. Tác giả Nguyễn Thị Ân nói cái bản đó đại ý trong nhà Phật nói là Phật Bồ Tát cũng có lúc phải xử lý chúng ta. Ngày xưa tôi đã có một cái câu chuyện mà Phật Bồ Tát thử như thế này. Có một cái căn rất là đẹp ở Nhật Bản, phát nguyện lên núi Cẩn Cư, phát nguyện lên núi Cẩn Cư để tu hành. Và vì tăng này cũng kinh tiến lên với bản thân một mình để tu hành này. Tu hành được 3 năm sau thì bắt đầu là có một cái cô gái. Cô gái này không phải cô gái bình thường, cô gái này rất là đẹp. Mà hôm cô ấy đi rừng và cô ấy lên cô bảo là cô đi rừng. Nhưng mà đi rừng thì nó mặc đẹp thế, da rẻ không phải là người hướng dẫn. Cho nên cô bảo là cô đi rừng và cô đi lên cô ấy đi qua đấy thì cảm thấy thương. Và cô ấy bỏ ý rằng đó, thế thầy tu hành tinh tiến khổ hạnh ở trong rừng như thế này, một mình như thế này, khổ hạnh như thế này, đồ ăn thức uống không có, tất là cuộc sống rất khăn khổ vất vả. Thế để con ra đi về, con nói với cha mẹ của con là thỉnh thoảng cho phép là cha mẹ của con với con là được lên cúng đàn này. Và vị tăng kẻ kia cũng không nhận ngại vào cái gì hết. Nếu mà cô và gia đình mà có tâm thì chúng tôi cũng tiếp nhận để mà nuôi thân mạng để tu hành thôi, không có ngại làm gì cả. Bắt đầu câu chuyện đến đó thì là hết rồi, không nói làm gì. Nhưng mà sau này bắt đầu từ đó thì cũng vài ngày thì cô gái đưa bố mẹ đến là cúng đàn rất là hậu thức. Thậm chí từ một cái nhà lá nhỏ dựng cho thành cả một cái chùa. Tất nhiên ngôi chùa là cũng vừa tinh tinh thôi, cũng chưa phải là lớn, nhưng mà dựng cho cái chùa cho cái nhà đấy để tu hành. Xong rồi á, được mấy tháng sau thì bắt đầu dần dần thì lúc thì hai mẹ con đi, nhưng cũng có lúc thì mình cô gái, tức là một mình cô gái lên để chấp nhận. Và dần dần đó, cô gái nó lân cận nở nói cái gì tăng kia rằng á, bạch thầy, gia đình chúng con á gặp thầy thì lâu cũng chưa phải thì cả lâu, nhưng mà mới thì không phải là mới, giờ mới nữa, thấm thoát cũng đã được cả năm trời rồi. Cho nên bây giờ thì nếu để cho thầy đã có cái thời gian để tu hành, tự công tu hành nhập thất thì thôi, thì cơm nước thầy cứ để đấy để con nấu, và quần áo tắm xong á thì cứ để đấy để con giặt giũ và phơi áo cho thầy. Vì tăng nghe như vậy nhất là có vấn đề, cho nên đặc biệt là từ chối, nói rằng là cảm ơn cô, gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cô trong vòng một năm qua đã cung cấp cố gắng và xây dựng được nhà cho tôi tu hành. Tôi rất là biết ơn cái điều đó, tu tập được bao nhiêu công đức nguyện đem một hướng cho bố mẹ cũng như là cô được những công đức phúc báo lớn như là trong kinh Phật đã nói làm chùa tôi tự đức thương cố gắng chữ tăng vân vân. Nhưng mà cái lời thỉnh nguyện của cô, thỉnh cầu của cô đó là nấu cơm và đặt cú để gia đình các bậc tăng thì chúng ta cũng đã nhất định không. Và qua đó mình sẽ dừng lại chuyện kia, cô gái là càng tìm cách để lân cận nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn và thử. Thì một hôm cô ấy thử là có thử bằng cách nào cũng được, có thử rất là bài bản. Bồ Tát mà còn thử bài bản như thế, thử thế nào. Bắt đầu hôm đó là cô lên, cô đi một mình lên, trời mưa tối, trời bắt đầu tối tối trời một cái trời nó mưa, trời nó mưa thì bắt đầu cô ấy bảo rằng đó, bảo bạch thầy, vì thầy ở trong nhà rồi thì cứ tưởng là cô về, nhưng mà trời mưa thì tôi thấy khi mà tẩm tối rồi bắt đầu mở cửa ra thì thấy cô vẫn ngồi rét luôn ở ngoài, tức là ngồi rét luôn ở ngoài dưới nhà, cứ tưởng là cô về rồi nhưng mà vào nhà mới kinh. Chiều tưởng cô ấy các bạn ở bên ngoài nó không về rồi nhưng mà đi rồi, nhưng mà không ngờ là này hôm nay cùng sinh xong ra trời mưa, ra để đóng cửa để thì lại thấy cô ấy biết hết, cô ấy ngồi ngoài góc nhà mà cô cũng chẳng bóp cửa, cũng chẳng nói gì, thấy cô đang cứ bị bẩn như vậy. Thì sư trẻ thấy như vậy thì là mở cửa và mời cô vào nhà lấy bộ quần áo khô của mình cho cô ấy mặc. Và bây giờ thì không thể làm, thì có thể bảo cô ấy về xuống đúng vào bây giờ. Ngay lúc mình trời tối như vậy mà thân gái là trên đi một mình một đêm hôm, chưa khoảng vào trời tối một mình trên đường núi về nhà, là trời mưa như vậy không thể bảo được. thế là ngày xưa chúng ta biết là ngày xưa đó được làm thế nào, thành tựu thế nào, mà các cụ ngày xưa thường hay nói rằng nam nữ họ bất thân, nhất là người tu hành như thế nữa, ở trên một cái căn nhà nhỏ nhỏ trên đường vắng như vậy nữa, không trẻ hai người ở chung một nhà, và ngày xưa đó nói rằng cô thì bây giờ thì cô cứ ở lại trong cái thực chất này, tôi đi ra ngoài các anh đứng bên cạnh để tôi ngồi thiền. Cô kia không biết làm thế nào thì cũng đành phải ngồi ngồi, nhưng mà lần đầu tiên thầy vừa sang sang núi đồng bên cạnh chưa kịp ngồi thiền, vừa kết giả vào chưa kịp và nhập định chưa kịp và nhập định gì nghe cái tiếng hát của cô ấy. Nghe tiếng hát của cô thì cứ tưởng là cướp hay là tưởng là như thế nào đó đến để bắt các cô hay là giết cô ấy, cho nên sư một vàng từ bên trong chạy sang thì bắt đầu cô ấy nhìn thấy mình sư chạy sang là cô ấy chạy ra ôm chầm với mình sư và cứ nói là gì, nói là cứu vân vân. Khi hỏi rằng là sao mà cô như thế thì cô bảo là nhìn thấy một con chuột chạy qua và một con rắn đuổi theo con chuột và nó đã phải ra cái gọng răng nó đuổi vào đấy, cho nên mà gì mà con nó thì hay sợ chuột và sợ rắn, cho nên nó thấy như vậy là sợ quá và bắt đầu cô này dùng cái phương tiện đó để ôm được vào được. Và cái vị sư trẻ đó liền là ngay lập tức là đẩy cô ra và chắp tay liền ăn đi đẩy mặt. Và rồi cái câu chuyện đó nó lan man thêm một chút nữa và vị sư đó bắt đầu là tìm cách là đuổi con chuột và con rắn ra và bảo cô ấy là thôi con chuột con rắn ta đã đuổi đi cho được cho cô rồi, thì cô bây giờ cô ấy hãy đi nghỉ đi và lên cũng bắt đầu đuổi tiếp rồi. Vì đó vừa ra vừa bắt đầu đi ra thì bắt đầu cô mới bảo chạy ra ôm toàn cái đằng sau của người sư trẻ đó và bảo rằng là từ lần gặp đầu tiên con nhìn thế này ấy, là con thấy gì đã mê rồi không thưa quý vị, con nhìn thế này là đầu tiên đã mê rồi, cho nên thực sự là gì là tiếp đây đã kêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu thì bà con đã được tiếp theo được chàng với thân, nhưng mà nếu mà cái nhìn tăng đó thì sư đó là yếu mềm tâm ái với những chuyện gì nữa thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra chúng ta biết rồi, chắc chắn sẽ không tu được nữa và sẽ để đi về với cô gái thôi. Nhưng mà cái sư đó nhất thiết và từ từ giơ tay cô gái ra và bảo cô gái ấy ngồi xuống và thuyết pháp cho nghe suốt cả một gần một đêm, đến khi á thuyết pháp đến gần sáng một cái thì bắt đầu người sư bảo thôi cô đi nghỉ đi, tôi nghỉ tôi lên tự kinh và thấy cô gái ấy lên, cô gái cũng nghe theo và lên giường nghỉ, còn sư thì tự kinh tiếp tục kinh xong á thì chẳng thấy cô gái đâu nữa và bắt đầu đi tìm đi xuống cái núi, thì có một hai lần là mình sư này cũng đã đến nhà của cô này ở dưới chân núi rồi, nhưng xong rồi tưởng là cô này giận mình hay là như thế nào ta về như thế nào đó nhằm cũng yên tâm tục đi xong một cái liền vội vàng cũng xuống đến nhà xem cô này về tới nhà chưa, nhưng về thì cái nhà dưới chân núi của một hai lần mình đến kia bây giờ là được gì một cái khu rừng cây không có nhà cửa không có cái gì cả, bây giờ mới biết là Phật Bồ Tát cũng gì cũng thử với chính là điện tử của mình đấy các quý vị đó. Ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện đó mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để cho cái sự tu hành của mình rồi, những cái câu chuyện thử như thế có rất nhiều ở Trung Quốc cũng có, Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày xưa tôi đi học tôi thích đọc những cái chuyện người đặt giả, đặc biệt là những cái gì mà chân tu đã phải thích lắm đó, cho nên đấy cũng là một cái chúng ta đấy đến mặt còn gì mặt Bồ Tát còn tử. Và một thời gian sau khi vị này bắt đầu ăn ngồi thiền đang ngồi thiền lúc đó là tám anh Bồ Tát hiện đến với đường cành dương, cái dùng tay để xoa đầu, dùng cành dương ra để vẩy nước từ thủy vào lên trên đầu vị này, và bắt đầu cái vị tăng này mới tâm trí khai ngộ. Và khi đó tâm trí khai ngộ mới biết rằng là gì, cô con gái kia chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, còn là cái ông bố kia chính là gì, là Tháp Như Là Phật, và mẹ kia chính là gì, là Tiến Sĩ Bồ Tát. Để hiện thế là gì, cả hai vợ chồng và đứa con gái đấy để thử lòng thì tăng kia xem phát nguyện lên núi ẩn cư tu hành có thật sự lên núi ẩn cư tu hành không, có tu tâm thật không, hay là chỉ là tu gì thân ở trên núi thôi, toàn tâm thì vẫn ở dưới cảnh tục của trần gian, vẫn nhiễm ô lên những người phạm những người thường khác. Nhưng ngay cả trong một thời gian thử thách đấy thì tăng này vẫn an nhiên tự tại, tất cả thân tâm đều vì trên cổ là dưới độ chúng sinh, cho nên cảm hóa được thật Bồ Tát. Thế thì sự thân rồi vượt qua được thử thách rồi, Quán Âm Bồ Tát trong cái khi người này ngồi thiền mới đến thì hiện ra nguyên hình Quán Âm Bồ Tát, tay thì cầm bình tịnh thủy dưới lên trên đỉnh đầu và xoa đầu tỏ ý các vị này, và từ đó vị này liền thông tỏ đạo lý trí tuệ hiện tại vô ngã, trở thành một vị pháp sư nổi tiếng của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 12 và 13. Đấy, chúng ta thấy Phật Bồ Tát còn được phong tử để tử của mình, vốn chi là gì, là thiên ma, vốn chi là ma vương quỷ dữ. Cho nên là các vị mà đọc tục kinh điển của Phật, đừng có mong là tại sao con thầy bảo con 21 ngày 49 ngày 100 ngày mà con đọc hết 21 49 ngày 100 ngày rồi vẫn chưa thấy gì, chưa thấy giờ đi thì là mới có được tu trí không. Đừng có bao giờ kể công với Phật các vị. Chúng ta tu là tu cho bản thân mình, chứ đâu phải tu cho Phật. Phật có bắt chúng ta phải tu đâu. Đây là chúng ta phát nguyện theo Phật, học Phật để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, cải tà quy chí thôi mà. Phật chỉ làm như là một người thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thôi mà. Phật đâu có phải là một vị thần linh ban cho các bạn cho các chúng ta cái gì. Học Phật mà không hiểu Phật đấy, tức là làm gì? Ngài ấy ban và chưa nói là làm nhục lên chứ mà. Chúng ta đừng có bao giờ coi Phật như là một vị thần linh ban phép giáo hoạt cho chúng ta. Hôm trước chúng tôi nói trong những bài giảng trước rồi, vì sao mà chúng ta cầu nguyện được thì chúng ta kéo chấp cho nên đấy, trước đây là cái gì cũng gặp, ốm đau bệnh tật cũng gặp, gia đình lục đục rồi vận hạn mọi cái đều có thể gặp hết. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta không kinh lại vượt qua được cái đó, thậm chí bệnh tật na đi gì cũng khỏi, không thầy cũng không chữa, có người cũng khỏi, tự nhiên khỏi, do tụng kinh nhiều phần mà khỏi. Và chúng ta hiểu rằng có thể đấy là Phật Bồ Tát không cứu chúng ta, ban phúc giáng họa cho chúng ta, không có cái điều đó, mà đó là công đức chúng ta để tăng trưởng, tội chiếu chúng ta để tiêu diệt, công đức tăng trưởng, tội chiếu tiêu diệt. Tôi lấy một cái ví dụ tướng như thế trẻ con, nhưng 5 tuổi nó có thể kiếm được phần nặng 20 cân trong các quyết định. Có đâu không? Không. Nhưng khoảng 10 năm nữa các bạn khi đến trẻ lên gì? Được 15 tuổi. Vật này ai các bạn lấy được không? Có thể gì? Rồi tăng thêm 10 tuổi nữa các bạn 20 tuổi. Các cụ này sẽ nói gì? Tuổi 17, 18, 17 trẻ thì đâu có cái tuổi đó, tuổi điện thoại rồi. Ai các bạn lấy được không? Ngoan lành. Đó, chúng ta tụi kinh nhập Phật, phóng sinh tu hút làm tất cả các điều kiện, cũng tương tự như thế. Khi phúc báo chúng ta lớn lên giống như đứa trẻ, dần qua năm tháng được lớn lên, khi mà nó đến thì cái việc thiện chúng ta làm đến mức là cực thiện giống như đứa trẻ nó đã lớn lên 18 đôi mươi rất phải trên đường này, có thể làm tất cả các việc đi tất cả các nơi nó mong muốn. Đấy, cái nguyên lý nhân quả của nhà Phật như thế, chứ không phải là tụng kinh niệm Phật là Phật Bồ Tát vương tình mà ban phúc giáng họa cho chúng ta. Hiểu như vậy là hiểu theo thần quyền, theo cách của nguyên tính thì đang khác gì thần phóng thoái hóa, khác gì một số tôn giáo lừa đảo chúng sinh ở trên thế giới này. chúng ta khi mà nghe các cái thầy giảng rồi á, thôi ốm đau thì khó từ cái niệm Phật cho nó tiêu được cái Phật Bồ Tát lương và Bồ Tát độ cho được khỏe mạnh, đó là lời nói gì lương thiện, lời nói đó là lời nói lương thiện của các quý thầy làm phương tiện để dẫn dắt cho chúng ta gì cả. Cho nên á, chúng ta học Phật phải biết đâu là lời nói phương tiện, đâu là lời nói để chất mình thật. Phải hiểu rõ được đâu là phương tiện, đâu là chân thật, thì chúng ta thì không có lần ngại đối với tất cả các pháp của Phật cũng như là pháp của thế gian. Pháp của thế gian chúng ta có thể chuyển thành gì thành pháp của Phật. Cho nên chúng ta thường nghe các tổ sư nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Tức là Phật pháp đó chỉ ở tại thế gian này, không thể rời thế gian mà đắc ngộ được. Vì vậy mà tất cả các pháp thể được thế gian, các pháp của thế gian nếu mà bậc trí thức, bậc trí tuệ, bậc học Phật và tu Phật chân chính đều có thể biến pháp của thế gian thành pháp của Phật. Cái này thì chúng ta phải học và phải tu dần dần thì chúng ta mới lấy một phần nhỏ. Bằng không chúng ta sẽ vướng vào pháp chất hay còn gọi là trở chi trước. Pháp chất hay còn gọi là trở chi trước, nó khiến cho, nó dẫn chìm cho rất nhiều những người, người xuất gia cũng như người tại gia là người tạng rồi, thậm chí xuất gia 5-7 năm rồi mà không quán lên hai ngộ được, không hiểu được đâu là phương tiện, đâu là chân thực pháp, thì người đó vẫn gì, vẫn chất lắm, vướng vào pháp chất và đi đi phá đạo, tự mình đi phá gì, đi phá cái hành tu. Và pháp tu của người khác, thậm chí là đồng đạo, thậm chí là anh em, thậm chí là vấn đề, thậm chí là cơ môn, thậm chí là cùng trong một tôn giáo vân vân đó. Cho nên cái điều này học Phật là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, chúng ta phải nhìn cái việc làm của họ, nhìn làm vào việc làm của người khác đó, để nghi ra việc tự đó làm lần đạo ít đời như thế nào để chúng ta biến hóa thay đổi họ. Chứ đừng có nghĩ là người họ phải làm như chúng ta, như cái đã học thì đó mới là Phật pháp chân chính, còn cái thì không phải là chúng ta học, chúng ta nói thì đó là được, là không phải là Phật pháp chân chính. Như vậy cho nên mấy vài lần gần đây tôi thường hay nói với các quý vị, gần đây có một vài vị thiền tọa đặc biệt là trong miền Nam thường là chỉ bán các pháp tu, thậm chí là pháp tu niệm Phật mà các sư tổ đã truyền bá hàng ngàn năm ấy. Phật đã nói từ kinh khẩu cổ giải nói rằng là pháp tu đại thừa là bản la môn pháp Phật giáo, pháp tu đại thừa là nguy Phật giáo chứ không phải là Phật giáo chân chính, vân 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 đó. Cho nên nó gây cho mình rất nhiều những cái mối quan mắt lo sợ của một số các tín đồ Phật tử chưa có vững niềm tin hay là mới đầu lắm. Họ nói rằng những người tụng kinh A Di Đà đều là ma hết, những người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư vân vân đều là gì, là ma hết, không phải là Phật giáo mà đó là ngoại đạo, là Bà La Môn giáo rời từ Phật pháp để hủy hoại Phật pháp. Người học Phật chân chính phải tu theo gì, tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ niệm xứ, tứ ngũ căn ngũ lực, thất đánh đạo phần và bắt bồi phần, tức là 37 phần trở đạo đó, hoặc tứ niệm đế đó, thì đó mới gọi là Phật pháp chân chính, đó mới là những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ngoài ra đều là giả. Một xu hướng thời đại, một xu hướng là theo bằng các giáo sư tiên sĩ để nghiên cứu và học bây giờ đang khá đầm rộ ở Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới nói xin lỗi ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, một cái xu hướng giải thích kinh Phật bằng gì, bằng học hàm học vị giáo sư tiên sĩ, bằng nghiên cứu tầm chuyên tích tú, lúc ra ở kinh nào, trang số bao nhiêu, dòng số bao nhiêu, phải đi rõ ra này. Theo các nhà nghiên cứu khoa học và thực hành như thế thì mới gọi là gì, là giáo lý của Đức Phật chân chính. Bản thân nơi giáo lý không nói theo ý của Phật hay là gì, giảng theo các kinh điển đại thừa của Phật, tất cả đều là mạng thực, mạng biết, vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy một cái xu hướng bây giờ là chạy theo bằng cấp học hàm học nghề để lý giải kinh Phật và chứng minh đâu là kinh Phật, đâu không phải là kinh Phật, đâu là kinh Phật thật sự, đâu là kinh Phật giả. Và thật đáng thương hay còn đại đa số những vị khoa học hàm học nghề mà phân tích giải giải như vậy, họ đều nói rằng các bộ kinh điển này thì là đều là kinh do ma viết chứ không phải là Phật. Phật chỉ nói có bốn bộ A Hàm thôi, còn lại tất cả mọi bốn bộ kinh A Hàm đều là ma nói đấy. Cho nên cái này đây chúng tôi cũng phải nói để cho chúng ta biết được, biết được để mà nếu mà gặp được thì nào, một pháp sư nào, một vị thượng tọa hòa thượng hay là đại đức tăng ni nào dẫn chứng những cái kinh này kinh nào để đả phá kinh Địa Tạng, cái đả phá kinh An Ni nào, đả phá kinh Vô Lượng Thọ, đả phá kinh Pháp Hoa, vân vân, nói chung là đả phá các kinh điển của Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại thừa đó, thì chúng ta cũng biết để mà xét. Tốt nhất là chúng ta để không tranh đua cái cọ thắng thua với họ, mà chúng ta để an nhiên tự tại nhất tâm niệm Phật, kể cho họ tiền bán chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta có cầu nguyện Phật Bồ Tát ra chỉ, một ngày nào đó mong Phật Bồ Tát khai tâm khai sáng cho họ, mong nghiệp chướng của họ được tiêu trừ hết, họ sẽ gì, sẽ ăn năn sám hối, quay trở lại được với gì, những lời gì nói chân thật từ cái khẩu của Đức Phật Thích Ca là người thương ta được chân thật. Giống như ngày xưa, ngày hôm trước thì đến thân là hai anh em, hai anh vượt xuất gia tu đạo. Anh là hôm trước thì xuất gia tu theo thì Phật giáo Đại thừa, em là thế thân thì xuất gia tu theo Phật giáo tiểu thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì, Nam Tông. Phật giáo tiểu thừa còn gọi là Phật giáo Nam Tông vì cái hệ thái đã truyền xuống cái Nam Ấn, còn Phật giáo Đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông vì cái hệ thái đã truyền về để cái Bắc Ấn. Giống như miền miền Nam chúng ta trước năm 75 thì có hai miền, đó là miền Nam và miền Bắc. Đấy thì tương tự như vậy, một hệ thì truyền trở về phía Bắc Việt Nam thì gọi là Bắc Tông, một hệ thì truyền trở về Việt Nam thì gọi là Nam Tông. Đấy, kiểu con nói nôm na chúng ta sẽ hiểu. Còn hơn 2.500 năm trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khoảng 100 năm sau thì các hệ tư tưởng Phật giáo Ấn Độ bắt đầu chia cắt thành nhiều các hệ phái nhỏ, nhưng chung chung lại thì có hai cái luồng tư tưởng lớn, một luồng tư tưởng Phật giáo gọi là đại chúng bộ, tức là nhiều người theo hơn và nó có thể canh tân một chút để cho phù hợp với gì, với những cái cuộc sống của thế gian để đưa đạo về, phải nôm na như thế. Đó là Phật giáo của đại chúng bộ thì hướng về phía Bắc Ấn gọi là Phật giáo Bắc Tông, dần dần sau này còn gọi là Phật giáo gì, đại thừa, lấy tư tưởng vô ngã vị tha, từ khi nghỉ thả để đi vào đời, nghĩa ta là việc ta độ được chúng sinh mà ta không bị gì, không bị nhiễm vào khói đời của và khói dục của chúng sinh, ta giống như một cái hoa sen mọc từ dưới bùn lên, dưới bùn đầy lên, hoa sen từ đâu mà mọc, từ dưới bùn bẩn thỉu thanh hôi mọc lên như hoa sen, ta lên như hoa sen, còn việc làm của ta thì giống như phương tiện, giống như cái củ, cái dây sen cắm ở dưới bùn. Và điều quan trọng tâm ta phải như là điều đó theo tinh kết mọc lên khỏi mặt nước, đem hương thơm sắc đẹp cho đời, vân vân. Còn lại cái phần ở dưới đó là phần thân thể, có thể là gì, sư thời Đức Phật còn tại thế, sư thì không được trụ ở một chùa để thổi cơm, tự ăn với nhau, mà đến 12 giờ đến lúc họ phải không cho bác thì phát thật ở ngoài đường, Phật không cho tổ cơm ở trong đình trong chùa, mà xin được đồ ăn thì để không để qua đi. Nếu xin được đồ ăn thì ăn không hết thì phải chia cho người khác ăn, thì không được để qua đi nên không sao lại để ăn tiếp. Phật không cho ăn như thế. Nhưng chúng ta biết là cái sự thay đổi của thế gian nói nó cũng tùy theo điều kiện thực sự hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thậm chí quốc gia dân tộc đó nó cũng thay đổi theo điều theo thời gian năm tháng các quyết định. Vì vậy mà khi nhân dân họ mất mùa hoặc là chết chết tăng đi đi ăn đi 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 đất từ ngoài đường họ có bắt không không cho, vì đã chiến tranh thì sinh ra bảo là máy kém mất mùa dân dân ăn của họ còn cái đủ thì làm gì có cái tiền mà họ thì còn cái ngon để cũng làm cho chiến tranh được. Cho nên bây giờ chiến tranh thì là phải để chiến chiến tranh, chiến tranh thì có ra cầm súng hay sao cầm dao giết nhau được không? Còn cho nên chiến tranh thì đi vào những rừng sâu làm những cái chòi hoặc ở trong hang đá lập những cái chòi và để cho bảo đảm được cái cuộc sống của mình ở Trung Quốc thì chúng ta người cũng phải đi nhận cầm quốc gia để quốc đất để trồng rau, trồng ngô khoai sắn, lúa ngô khoai sắn để làm lương thực thực phẩm để mà ăn thì mới tu được. Cho nên sau này cái tư tưởng đó truyền sang cả giáo Trung Hoa và giáo Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là gì là tổ Bách Triệu nổi tiếng với một cái câu pháp ngữ của ngài nói với đại chúng thì một ngày không ăn một ngày cũng ăn, trong khi ăn đó là nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm một ngày không ăn. Câu chuyện nói rằng là ngày xưa khi mà tổ hơn 80 tuổi rồi, tức là câu chuyện là thầy trụ trì nó là to nhất trong cái sự việc hơn ba ngàn người tử, ngài có hơn 3.000 người tử xuất gia và vài chục ngàn và hàng trăm ngàn người tử lại ra ở một cái môi trường điện lớn của Phật giáo Trung Hoa chứa được hơn 3.000 người ta. Mà một vị trụ trì như vậy các vị biết không, ngày nào chúng đi làm cái gì thì nhà chỉ làm cái đó. Một hôm thì đại chúng đã nói rằng người thôi hòa thượng đã tuổi cao sức yếu rồi, bàn nhau là nó không để hòa thượng đi làm nữa, chúng ta hơn 3.000 người tử mà có thể để sư phụ của mình đi làm, hơn 80 tuổi không đi làm như vậy là gì, có lỗi với sư phụ. Cho nên các đại chúng tôi để giấu cái quốc của thầy đi, giấu cái quốc của thầy đi, thì hôm đó thầy ngày bắt đầu nó đi ra ngoài đi làm thì đến cái quốc của ai thì để vào cái số người đó đi. Hơn 3.000 người thì chúng ta bảo đương nhiên hơn 3.000 cái gì đừng cùng bao giờ mỗi người một cái, quốc thì mỗi người một cái rồi. Vì vậy đó thì mặt quốc của ai thì có tên rồi đi làm phải đặt đúng vào chỗ đó. Ai cũng phải bảo vệ lấy cái đồ vật từng bao đồng của người đó giống như cái khác và giống như cái áo của mình vậy. Cho nên đại chúng ta như vậy đem dấu cái quốc của quân trường trụ trì ngài bắt chuyện đi bắt chuyện đi ra chứ không đi quốc đâu. Ngài biết là đại chúng gì mà không muốn cho mình đi làm, cho nên mỗi ngày làm làm cái nào không nói không làm không mắc các đệ tử mà đi vào thì ngày vào ngày làm cùng kinh ngồi thiền ở trong nhà thất đến trưa nọ rồi đại chúng mà gõ cửa thì ngoài cửa người ta điều ra thì cha không nghe thấy ngài nói gì thì ngài đã ngồi thiền chờ đến quá họ một chút đại chúng vào đêm chuyển lần hai ba là phải phạt lơ là đã quá họ rồi à thì ngoài cửa người ta điều tra và từ mở cửa ra nói rằng là thôi các ông cứ đi ngủ đi đi ăn đi hôm nay á tôi không có công đức gì nên không dám đi ăn. Đại chúng hỏi rằng các ông sao ngài lại nói thế, ngài là sư phụ của con mà. Bảo rằng hôm nay ta có làm được gì đâu, hôm nay đại chúng đi làm còn ta thì ta thì ngồi trong phòng cho nên thì ta không biết gì đâu mà đã đi ăn. Cho nên đây là một cái cách đại đệ tử nổi tiếng trong chủ lâm. Mà sau này tất cả các hệ phái Phật giáo theo cái hệ phái chủ lâm, tức là sống với đại chúng, sống với chúng đông đều phải gì? Đều phải có cái sự nỗ lực tinh tiến để làm công quả nói theo tấm gương của tổ để làm công quả để cho tăng trước thì mới đi mới tu được, tăng trước mới có thể thọ nhận của đàn na chúng đi được. cho nên các vị đến chùa cứ bảo thầy ơi, con thương thầy quá, tại sao thầy phải làm tất cả cái thầy nghỉ đi. Tôi mà nghỉ thì lấy cái gì để tiêu hoàn ngày ba bữa cơm lên các vị? Lấy cái gì để tiêu ăn bữa cơm của cái đồ Phật tử? Lấy cái gì để tiêu cái gì áo mặc tiêu ăn bữa cơm của cái đồ Phật tử? Cái nước uống thì cũng là của cái đồ Phật tử, mà cái tâm nhỏ nhất này thì ăn ba bữa thì cái tâm hàng ngày cũng là của cái đồ Phật tử, tôi lấy gì để tiêu? Lấy cái gì để tiêu? Lấy gì để trả ơn các quý vị? Cho nên thế là đó, cho nên lệnh Phật giáo theo hệ tư tưởng của đại chúng bộ đi về tiền về cái mắt ấn thì sau này đưa Phật giáo vào đời, đưa Phật giáo vào đời, và quan điểm của Phật giáo đại chúng bộ đó là dùng phương tiện để giải đạo. Và điều quan trọng đó là mình phải tu tập hành đạo làm sao cho mình một đoán xét mọc cái chân bùn lầy mà không gì bùn lầy cái hôi nó nhấn chìm mình ở trong đó, sống ở đó bên cạnh đời nhưng mà không vì đời để lôi cuốn, không vì đời để thay đổi mình. Chúng ta thấy cho nên ngôi chùa bây giờ nói thì ngôi chùa của Phật giáo Tông Tăng khác với tức là ngày xưa ở những nơi xa và ở những xa với dân cư từng ở trên núi, nhưng bây giờ chùa thì có thể ở cả đi cả trong khu thị trấn, cả thành phố, cả nơi dân cư đông đúc rồi. Nhưng điều quan trọng ở trong chùa, một ngôi chùa thực sự, tôi nói là một ngôi chùa thực sự thì nó phải gì ạ? Phải có cái sự trang nghiêm và thanh tịnh. Sư ở trong chùa cũng phải bị cùng kinh nghiệm và ngồi thiền theo gì? Theo pháp chế lời dạy của Đức Phật và theo quy chế quy củ thiền đạo. Chứ sư ở trong chùa mà ăn uống nhiều thì sư ở trong chùa mà cờ bạc rượu chè, sư ở trong chùa mà đàn uống chai cả vân vân không thiếu cái gì thì có đó nó có khắc phục không? Không khắc phục. Khắc phục ở trong chùa, chùa ở gần với khu dân cư, nhưng mà nhà dân thì có điện, có nam nữ vợ chồng sinh con đẻ cái ăn thịt cúng tiền làm những công việc của thế tục. Thế còn là chùa ở các điện gần khu dân cư của thế tục, nhưng mà sư vẫn là sư, sư vẫn giữ gìn dưỡng giới lợi phẩm hạnh của người xuất gia, vẫn là một tấm gương tiêu biểu về đạo đức, về nhân phẩm cho thế gian để họ mà theo. Thì đấy mới là gì? Là sư thật sự. Các quý vị muốn gì? Muốn biết được đâu là vị sư chân chính, hãy nhìn để nhìn vào cái nếp của cái ngôi chùa đó, biết ngay vị sư chân chính hay không chân chính. Hãy nhìn cái phòng khách của vị sư đó, biết ngay là vị sư đó là vị sư chân chính hay là vị sư không chân chính. Thế nào là một cái bếp? Vào bếp của một ngôi chùa mà chúng ta ngửi thấy mùi gì? Mùi thịt, mùi cá, cái mùi tanh hôi máu mủ của chúng sinh giống như bếp của gia đình nhà chúng ta, thì chúng ta biết ngay vị sư đó là vị sư gì? Chúng ta biết ngay đó là vị sư gì? Sư Hồ Mã. Hay vị sư đó là vị sư Tử, mà sư Tử thì thường là ăn gì ạ? Ăn thịt. Chúng ta lên phòng khách mà nhìn thấy là trong phòng khách thì ấy là bày gì? Những chai rượu đây, những chai rượu này, rượu nọ, rượu kia vân vân, và hai hàng ngang ở dưới thì ở dưới trong kho còn có gì? Hàng trăm lít rượu để ngâm đó để tiếp khách. Cách đây vài hôm tôi nghe thấy một vị trưởng tọa khoe cái thành tích này, trong chùa của tôi lúc nào cũng có khoảng 300-500 lít rượu ngâm, ngâm rắn này, ngâm phân này, ngâm phong này, ngâm thuốc bắc này, ngâm đủ các thứ để dạy. Tôi nghe thấy mà thực là tôi dần cái kết quả, mà thậm chí là tôi thấy như là rất từng một tuần khi nghe thấy một cái trình tọa mà khen với hay mà khoe với các sư ít tuổi hơn mình là tôi á, trong chùa tôi lúc nào cũng phải có 300-500 lít rượu ngâm, ngâm đủ cả đó. Đau không các quý vị? Đau. Đấy không phải một người học Phật thật sự là đau, chứ không phải là gì là vui mừng cái điều đó. Thật sự là đau. Cuộc sống như vậy như một địa điểm tiêu thụ đại gia hàng ngày đời, giống như một địa phương giả ở và tiếp tục có khác gì không? Có cho nên đấy. Vì vậy mà chúng ta thấy là phương tiện của Phật giáo đại chúng bộ cũng có lúc một vài vị tăng hoặc một vài cá nhân ở đó đặc biệt thời mặt khác này càng nhiều những vị như thế, cho nên đã khiến cho những người họ chấp pháp, họ bảo là chỉ có Phật giáo của từ quả độ mới là đến nơi và có một cái nhà dạy cho cuộc sống thực tế là phải như thế này, như là cái kia vân vân đó. Cho nên là thấy những người tăng như thế, họ cho rằng tất cả những người tăng không đeo Phật giáo các tâm đều là như thế, cho nên họ cũng nói chúng ta là ngoại đạo là phải là minh giải. Xin thưa người các quý vị, các khi đã là một tổ chức thì không có một tổ chức nào là được viên mãn hoàn toàn. Đã thành tổ chức thời lúc mà còn đại thế, chúng ta thấy có nhóm gì ạ? Lục quần thì yêu tăng, lục quần thì yêu ni. Thế tuy nhiên họ của Đức Phật là gì? Và Đạt Đạt còn gì ạ? Tìm trăm quân ngàn kế để hại Phật và thậm chí là lập như đổ kết quả đến năm cảnh này. Chúng ta thấy nhưng trong khi điều khác liên quan, chúng ta thấy Đức Phật có ghét đề bà ra trong phần Đức Phật nói với các đệ tử của ngài rằng ta thọ khiến các đề bà ra thành Phật, sau này hiệu là thiên tôi đi ra vì ta, vì đề bà ra chính là thiện chi tiết của ta, đề bà ra chính là vì ta mà thể hiện như vậy để cho ta sớm thành tịnh được thì thành nguyện của chúng sinh của ta. Chúng ta thấy cho nên đôi khi ở thế gian này xuất hiện những quan gia trái chủ, những cái người chửi mắng, những cái người mà gây ra chúng ta phiền não mà chúng ta vượt qua nó thì đó chính là gì? Đó giống như là để mà người ta thì hiện ở cái cảnh Phật chuyên hóa và để cho gì thành điều hạnh nguyện viên mãn lòng từ bi trí tuệ đức độ của gì của Phật, càng chứng tỏ cái vị thế vai trò từ bi trí tuệ vị tha của gì của Phật với chúng sinh ở thế gian này, đúng không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy càng có nhiều hóa chúng ta mà chúng ta là ăn nhân vượt qua được thì đạo hạnh của chúng ta càng nhiều càng đã vượt qua. Có một vài bậc thầy gọi điện cho tôi bức xúc nói rằng đó bạch thầy chúng con không thể nào tin được. Tôi hỏi vì sao? Thậm chí là mấy thầy cùng học cũng có mấy thầy chưa cả mấy thầy ở trên đây nữa. Qua cái đại học của cháu, chúng ta vừa rồi sang gọi điện cho tôi bảo là chúng con đúng lúc thay các thầy. Và vì sao? Các thầy bảo ở cái miền Bắc Tân Tây này, thậm chí là cả cái miền Bắc này, chúng con thấy có mấy người làm được công việc thật sự bản mắt như thầy. Mà tại sao là các đại học của cháu cùng một thời gian Tân Tây vừa qua là được các chùa chả làm cái gì thì được bằng cái này, bằng cái nọ, chùa của thầy thì không được cái gì. Tôi bảo không sao, cũng quan trọng. Cái điều quan trọng là gì? Là Phật Bồ Tát cho một cái bằng khen cho chùa chúng ta. Cái bằng khen đó được minh chứng bằng gì? Mỗi khóa có minh trang gì? Ít cũng 5-700 người là nhiều thì 5-7 người. Đấy là bằng khen của gì? Của Phật trao cho Đại Tràng, trao cho Tăng Ni, trao cho Phật Tử. Ở trong đây là cái bằng khen đó là cái bằng khen gì? Bằng khen tốt nhất. Các quý vị đi khắp ở chùa hai bên có những cái bằng khen mà tôi đeo từ trước đến nay có rất nhiều bằng khen giáo hội có, bằng khen nhà trường có, bằng khen thành phố có, bằng khen thị xã có, bằng khen của địa phương có. Các quý vị có thể đi xem cái nào, tôi đều để trân trọng cho bằng một cái ngăn tủ rất trân trọng, không phải rất là khó đâu, cho và trân trọng cho bằng ngăn tủ chứ không treo. Các quý vị đi khắp những ngôi chùa có chùa gì không thấy có một cái bằng khen mà treo. Không phải không trân trọng, tôi trân trọng nên tôi cho một cái ngăn tủ rất trang nghiêm để ở bên mình bên cạnh những quyển kinh của Đức Phật, chứ còn không được. Vì theo như thế tôi sợ mọi người ngộ nhận là gì? Theo ông sư đó thì tham thành tích của thế gian không phải. Mấy sư bảo nhưng mà chúng con thì bức xúc chúng con không chịu được. Tất cả những cái việc khó nhọc thì thầy đều có thể sẵn tay vào làm, nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà mọi người đã hưởng những cái thành quả đó thì chúng con không thấy thầy đâu, và yên tâm thì không sai. Đức Phật nói là phục vụ chúng sinh là đúng thành Đức Phật. chúng ta đây phục vụ xã hội, phục vụ chúng sinh cho đến phải tận tình, tận tâm hiện lực của mình, đó là cúng dường chư Phật. Quan trọng nhất chúng ta là cúng dường chư Phật. Và chư Phật gì? Chư Phật khen cho chúng ta bằng một cái mỗi đi chùa chúng ta có việc gì chỉ cần đưa một cái thông báo lên trên trang các của chùa thôi là chúng từ trên đồng lập để tìm kéo về, có phải gọi điện mời từng người không, có phải người đến mời từng người không? Không cần. Chúng ta thấy Phật khen, Bồ Tát khen thì chúng ta mới thấy là gì, để thật sự là có công đức, có phúc báo. Còn ở thế gian khen thì nó chỉ là cái lời đầu tiên, tất nhiên quý hóa, nhưng không ra, không có không ra. Chúng ta đừng nhìn một cái gì đó mà nặng nề, một vài cái sự toàn một vài điện và một vài những thứ bạn bè cùng học với tôi lúc xúc và nói rằng thế thế là không được, thành để như thế là không được, phải phải đấu tranh phải làm cho nó ăn được đi. Và sẽ chúng ta hành hoa nỉ, chúng ta cứ phải hoa nỉ, hoa nỉ đến thì đến tột cùng. Bao giờ không hoa nỉ thì nó gì mới đi thì mới làm gì? Thế mà không ngồi tụ kinh, thế không có gì đâu. Chúng ta chỉ cần biết là một cái chế độ chế độ chúng ta khác thì ăn cũng khác thôi. Ăn thì không chịu được nữa thì gì? Mà chùa và chùa ngồi tụng kinh, tụng hết biến kinh nhà đạo thế là gì? Là ăn thì trở lại bình thường, đúng không? Cho nên là hạnh tu ở đâu? Hạnh tu ở ngay trong của chúng ta, ngay trong mỗi cái tư tưởng hành động và lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó thì Phật Bồ Tát thì sẽ ra gì với chúng ta thôi. Mọi người sẽ gì? Sẽ hoan hỉ khi nhận và đi theo chúng ta thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một vài vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni bây giờ đã phá pháp môn tu tình độ, thậm chí là có người còn nói là Hòa Thượng Tịnh Không là đại ma đầu. Có người còn nói một thiền sư mà bạn của tôi lên giảng lên hoàng pháp nói là ai theo hòa thượng Tịnh Không nó xong là đọa thì nhiều hết. Bạn của tôi lấy các gì nhưng mà thì chuyên không đủ cho nên cũng không dám được họ cùng xuất gia với nhau, thậm chí là đàn em trong sơn môn của tôi đó. Ở đây đã giảng chúng ta tử rồi, nó bảo rằng ai theo hòa thượng Tịnh Không sau này đều đọa thì nhiều hết. Và một vài phật tử sợ quá nghe thấy như vậy cũng có bảo rằng thầy ấy giảng thì nói như thế thì chúng có thể làm thế nào? Nếu mà theo hòa thượng Tịnh Không có người bạn thì mình biết thế nào thế nào, các bạn không sao yên tâm. Nếu các vị đi giáo thực hành theo lời giảng của hòa thượng Tịnh Không một bạn thì nộp ra thì hòa thượng sẽ để một người đoạn thay cho các vị. Nếu mà hòa thượng trốn hòa thượng không đoạn thay cho các vị á thì tôi về thì tôi sẽ đoạn thay cho các vị. Thế là người ta tin rằng và người ta bảo thầy nói thế thật không? Là yên tâm đi, nếu mà hòa thượng phát sinh hòa thượng về tây phương rồi là hòa thượng đi mà không theo đại nguyện mà quay lại thế gian đồ chúng sinh người ta làm thế giới này thì yên tâm đi, tôi phát nguyện là gì? Ở đâu có tấm thân của có quan minh công đức và có thì học bản thân của địa tạng nguyên bồ tát thì ở đó đi, thì ở đó tôi sẽ là nguyện là một cái người chất nhất cầm tay lại và cầm chiếc trường cho bồ tát địa tạng. Các vị bồ tát ở trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, các vị vào trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, để đi đi sống thay cho các vị yên tâm, tôi không chạy đi đâu đâu mà lo. Thế người ta hỏi thật không? Là thật 100%, cứ tin tôi. Và cho nên là học Phật các cái gì cái thời mà pháp này khó, khó vô cùng để nhận biết đâu là chân đâu là quỷ. Có những vị họ tên gọi là tên này họ tên là đại sư, họ tên là chân sư, rồi họ tên gọi là vô thượng sư, tức là vô thượng trí, tức là trên cả Phật, trên cả các vị đại Bồ Tát, Quán Âm, Văn Thù, Bổ Hiền, Địa Tạng nữa vân vân. Nhưng mà đấy danh xưng Phật thôi, chứ còn hành động Phật, ý nghĩ Phật, lời dạy Phật, việc làm Phật đó thì chúng ta phải xem họ có nói năng động tính, hành động của họ có phải là Phật không, hay là lừa gạt chúng sinh. Chúng ta phẩm xét một chút, tư duy một sâu cái một tí chúng ta sẽ nhận thấy rõ thôi. Cho nên ở đây học Phật là chúng ta phải Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, Điều gì chúng ta không biết, không hay là gì chúng ta đi hỏi. Chứ không có thể là cũng nghĩ là mình biết đủ rồi. Mình học Phật 30 năm rồi, 50 năm rồi, quy Tam Bảo nhiều năm rồi. Chứ không có thể mình quy từ năm 20 tuổi, năm 80 tuổi rồi, tất cả 30 năm, 70 năm học Phật rồi, 70 năm học Phật rồi, vân vân. Đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta cái quy từ năm 20 tuổi, năm 80 tuổi, quy Phật từ 6-7 năm rồi, như vậy là chúng ta không. Nếu chúng ta không hiểu gì được Phật thì nói cho chúng ta quy cả ngàn năm, cả vạn năm, cả ngàn kiếp, cả vạn kiếp, chân vân vân. Xét về lợi ích chân thực của nhà Phật vẫn không có gì cả, đó là con số không. Cho nên người học Phật đó, điều quan trọng là phải để biết thiên cung hạ mình để tiến lên bảo đạo, đó là điều gì? Điều mà Phật mong muốn. Đó là điều mà Phật đã đi, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và chúng ta cứ đi đó mình hành nhất tâm mà họ chỉ làm những lời Phật dạy trong kinh thôi, trong tam tạng cái những kinh lần thôi, thì hương thơm trái ngọt mà Phật đã dành cho chúng ta chắc chắn rằng sẽ không có khác. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là trong bản kinh này chúng ta thấy là con của ông trưởng cả hỏi với đức sư tử vấn tấn cũng không phải là như ai làm công đức gì mà được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, tu hành được gì mà được phân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế, làm như thế nào? Các quý vị có biết làm như thế nào không? Muốn biết làm như thế nào thì ngày mai thì hãy đến tại đạo tràng này và thì cùng nghe một pháp bài ngày mai thì chúng ta sẽ đi sẽ biết là Đức Phật trả lời các vị sư đệ Bồ Tát là sư tử vân tấn Bồ Tát trả lời quan cố hiện giả làm như thế nào cho được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, và ở đây ai mà không xấu đứt môi ngồi xuống mắt mé không mùn vân vân à. Thế mà tân tướng của người thì sư được trang nghiêm đẹp đẽ thì muốn biết là muốn cho được trang nghiêm tân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế nào thì ngày mai đến thì nghe giảng sẽ biết được. Sư tử vân tấn Bồ Tát dạy cho vị quan ưu trưởng giả như thế nào, và quan ưu trưởng giả đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Chúng ta muốn đẹp đẽ thân tướng trang nghiêm trí tuệ công đức như Địa Tạng Bồ Tát, nhưng người thương qua đời chúng Phật đó thì ngày mai chúng ta sẽ học theo và sẽ để phát nguyện làm theo, và một chút không ra chắc chắn chúng ta cũng hay không. Không Phật Bồ Tát sẽ không để cho chúng ta để cho chúng ta thất vọng đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.